Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024, Chủ nhật tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, còn bà Maria và là anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Quý vị và các bạn thân mến, khởi đầu cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã nói: "Bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người." Chứ bây giờ chỉ mất thời gian, con người thực sự được vinh quang. Ngài được vinh quang như thế nào? Thưa, Đức Giêsu được vinh quang không phải bằng sự giàu sang, danh vọng, quyền lực thế gian, sự khen chê, mà bằng cuộc khổ nạn, đòn roi và nhục nhã khi gánh chịu tất cả tội lỗi của nhân loại trong thân xác mình như một tội nhân chết treo trên thập giá. Như thế, vinh quang đích thật của Chúa Giêsu không phải là giàu sang, địa vị ngang hàng với Chúa Cha, nhưng là mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Đó là vinh quang của Ngài. Nhưng vinh quang đó lại mang đến ơn cứu độ cho con người, cho nên vinh quang của Chúa Giêsu khác với cách con người nhìn nhận. Cụ thể, trong câu chuyện tin mừng hôm nay, người ta phủ nhận hoàn toàn vinh quang của Chúa Giêsu. Ông ta không phải là bác thợ, còn bà Maria và là anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Khi thốt lên những lời như thế, là họ xem Chúa Giêsu cũng tầm thường như họ, thì làm sao có được những lời khôn ngoan và làm được những phép lạ như vậy? Thế nên, thay vì đón nhận, thì họ lại phủ nhận và loại trừ Chúa. Từ chỗ xem thường về gia thế và công việc thợ mộc của Chúa Giêsu đã dẫn họ đến chỗ không nhìn thấy vinh quang, ơn cứu độ mà Thiên Chúa mang đến cho con người là Chúa Giêsu sống kiếp phàm hèn. Như vậy, bao lâu con người còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, cao thấp, tốt xấu và đánh giá một con người qua hình thức bên ngoài, thì bấy lâu họ vẫn là những người đang đuổi Chúa ra khỏi làng Nazareth của mình. Thánh Irene đã nói điều này khi thuyết giảng về mầu nhiệm nhập thể rằng vinh quang của Thiên Chúa là con người sống, nghĩa là sự sống của con người thể hiện vinh quang của Thiên Chúa. Bởi vì sứ vụ của Chúa Giêsu đến thế gian là để cho thế gian được sống và sống dồi dào. Vì thế, giàu nghèo sang hèn không phải là điều cốt lõi, nhưng là sự sống của con người. Sự sống đó là trở nên giống Thiên Chúa trong sự khiêm nhường, vâng phục giới răn của Chúa, trong ơn Chúa Thánh Thần, trong đức ái. Và tất cả những nhân đức đó làm nên vinh quang của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta cần cảnh giác trước sự cám dỗ đánh giá một con người căn cứ vào vẻ bề ngoài, vào những cái tạm thời nay còn mai mất, mà không căn cứ vào giá trị nội tại nơi chính con người ấy. Trong y khoa, khi bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, có những loại bệnh không thể khám theo kiểu thông thường, mà phải chụp phim, chụp MRI, cắt lớp, để có thể phát hiện ra mầm bệnh. Tâm hồn con người còn sâu xa hơn nhiều. Người ta không thể dùng máy chụp MRI để nhìn thấu tâm can của một con người. Thế mà, đôi khi chỉ vì một điều trái mắt, không hợp ý mình, mà chúng ta vội vàng đánh giá và kết luận một người. Đó chính là cơn cám dỗ mà mỗi người chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Tiên tri Isaiah đã nói, Đức Chúa sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài. Lạy Chúa, Ngài đã sống cuộc đời tầm thường để mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng xét đoán, nhưng biết tôn trọng tất cả mọi người, mọi nghề nghiệp, mọi xuất thân. Để qua đó chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện nơi anh chị em của mình mà đem lòng kính trọng và yêu mến. Amen.
Như đóa hoa vươn mình dưới ánh nắng mai, con ngước lên trông về nhan thánh của Ngài. Tình yêu Chúa tràn hòa như ánh nắng đời con lớn lên trong thánh nhan Ngài. Tình yêu Chúa đã nuôi đời con khôn lớn, tuổi ân tình tắm mát bao ngày qua. Trong cánh tay mẹ còn mãi được tình yêu Chúa luôn vỗ về. Con ngước lên trông về nhan thánh của Ngài.